Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 2 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Đảng Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ yêu cầu quân đội Myanmar phóng thích bà Aung San Suu Kyi; lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc kêu gọi hàn gắn quan hệ Trung-Mỹ; ông Tập chúc mừng ông Trọng kêu gọi thắt chặt quan hệ Trung-Việt; tùy viên Mỹ thăm đài tưởng niệm Khâm Thiên; người Việt nhiều ý kiến trái chiều; người dân khen ngợi công văn nghỉ Tết không bài tập của Bà Rịa Vũng Tàu. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Đảng Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ, gọi tắt là NLD, của bà Aung San Suu Kyi hôm 2 tháng 2 kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho vị lãnh đạo của Myanmar và yêu cầu chính quyền công nhận chiến thắng của bà trong cuộc bầu cử tháng 11, một ngày sau khi diễn ra cuộc đảo chính quân sự gây phẫn nộ trên toàn cầu. Trước đó, Hoa Kỳ đe dọa sẽ tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các tướng lãnh của Myanmar sau khi họ lên nắm quyền và bắt giữ bà Suu Kyi cùng hàng chục đồng minh của bà trong các cuộc đột kích rạng sáng ngày 1 tháng 2. Hiện vẫn chưa rõ khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình đang bị giam giữ ở đâu sau hơn 24 giờ bà bị bắt. Thông tin liên lạc duy nhất của bà được đưa ra dưới dạng một tuyên bố được viết trước cuộc đảo chính kêu gọi phản đối chế độ độc tài quân sự. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp chiều ngày 2 tháng 2 trong bối cảnh có nhiều lời kêu gọi phản ứng mạnh mẽ trên toàn cầu về việc quân đội tái chiếm quyền hành tại quốc gia đã bị quân đội cai trị trong nhiều thập niên. Cuộc đảo chính diễn ra sau khi đảng NLD của bà Suu Kyi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 khiến quân đội không chấp nhận kết quả này và đưa ra những cáo buộc gian lận không có cơ sở. Quân đội Myanmar sau đó trao quyền cho chỉ huy lực lượng tướng Min Aung Hlaing và áp đặt tình trạng khẩn cấp trong một năm, dập tắt hy vọng quốc gia nghèo đói này có thể tiếp tục con đường đi tới một nền dân chủ ổn định. Ủy ban điều hành NLD yêu cầu trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ càng sớm càng tốt. Trong một bài đăng trên trang Facebook của quan chức cấp cao May Win Myint, ủy ban kêu gọi quân đội công nhận kết quả bầu cử và cho phép quốc hội mới được phép làm việc, vốn theo lịch trình dự kiến là sẽ nhóm họp lần đầu tiên vào ngày thứ Hai. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gọi cuộc khủng hoảng là một cuộc tấn công trực tiếp vào quá trình chuyển đổi dân chủ và pháp quyền của Myanmar, đồng thời cho biết chính quyền của ông sẽ theo dõi cách các nước khác phản ứng. Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác của mình trong toàn khu vực và trên thế giới để hỗ trợ khôi phục nền dân chủ và pháp quyền cũng như quy trách nhiệm cho những người chịu trách nhiệm về việc đảo lộn quá trình chuyển đổi dân chủ của Miến Điện, ông Biden nói trong một tuyên bố. Cuộc khủng hoảng được xem là một trong những bài kiểm tra lớn đầu tiên về cam kết của ông Biden trong việc hợp tác nhiều hơn với các đồng minh trước những thách thức quốc tế, đặc biệt là về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Liên Hợp Quốc đã lên án cuộc đảo chính và kêu gọi trả tự do cho những người bị giam giữ. Các quốc gia khác như Úc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ và Nhật Bản cũng hưởng ứng tuyên bố trên. Trong khi đó, Trung Quốc không tham gia lên án mà chỉ nói rằng họ ghi nhận các sự kiện và kêu gọi tất cả các bên tôn trọng hiến pháp. Các quốc gia khác trong khu vực bao gồm cả nước láng giềng Thái Lan từ chối bình luận về việc công việc nội bộ của Myanmar. Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc kêu gọi hàn gắn quan hệ Trung-Mỹ. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc hôm 2 tháng 2 kêu gọi Bắc Kinh và Washington đưa mối quan hệ song phương trở lại lộ trình ổn định và mang tính xây dựng, nói rằng Hoa Kỳ nên ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc như Hồng Kông và Tây Tạng. Chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì, là lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc, lên tiếng phát biểu về mối quan hệ Trung-Mỹ kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhậm chức. Dưới thời chính quyền Trump, quan hệ của Hoa Kỳ với Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979, khi cả hai bên xung đột về nhiều vấn đề, từ thương mại, công nghệ cho tới Hồng Kông, Đài Loan, Tân Cương và Biển Đông. Trong khi trấn an Hoa Kỳ rằng Trung Quốc không có ý định thách thức hay thay thế vị thế của Hoa Kỳ trên thế giới, ông Dương nhấn mạnh rằng không thế lực nào có thể kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc. Hoa Kỳ nên ngừng can thiệp vào Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương và các vấn đề khác liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Trung Quốc. Reuters dẫn lời ông Dương nói, đồng thời xác định đây là những vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi và phẩm giá quốc gia của Trung Quốc. Phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến do Ủy ban Quốc gia về quan hệ Trung-Mỹ tổ chức hôm 2 tháng 2 tại Bắc Kinh, ông Dương cho biết Trung Quốc không bao giờ can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ, kể cả các cuộc bầu cử. Với vị thế trong đảng Cộng sản giúp mang lại nhiều ảnh hưởng hơn cả Ngoại trưởng, ông Dương Khiết Trì cũng kêu gọi chính quyền Biden không làm dùng khái niệm an ninh quốc gia trong thương mại. Chúng tôi ở Trung Quốc hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ vượt lên trên tâm lý lạc hậu về cạnh tranh tổng bằng không. Người này thắng thì người kia thua. Và làm việc với Trung Quốc để giữ cho mối quan hệ đi đúng hướng. Reuters dẫn lời ông Dương nói thêm. Lãnh đạo Trung Quốc cũng tái khẳng định Trung Quốc đã sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ để thúc đẩy mối quan hệ tiến về phía trước, theo hướng không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi. Theo Reuters, ông Dương Khiết Trì đã sử dụng từ hợp tác đến 24 lần trong bài phát biểu của mình. Ông gợi ý rằng các công ty Mỹ có thể thu được lợi nhuận từ lĩnh vực xuất khẩu ước tính trị giá 22.000 tỷ đô la sang Trung Quốc trong thập niên tới. Chủ tịch Ủy ban Olympic Tokyo nói Thế vận hội sẽ vẫn diễn ra bất chấp đại dịch. Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội Tokyo 2020 Yoshiro Mori cho biết hôm 2 tháng 2 rằng Nhật Bản sẽ tổ chức Thế vận hội mùa hè, bất kể tình hình đại dịch COVID-19 như thế nào. Và các giới chức hiện đang làm việc chặt chẽ với Ủy ban Olympic quốc tế để biến các cuộc tranh tài trở thành hiện thực. Chúng tôi sẽ tổ chức Thế vận hội bất kể tình hình virus corona như thế nào, Reuters dẫn lời ông Mori nói. Đồng thời nói thêm rằng các câu hỏi nên tập trung vào việc Thế vận hội sẽ diễn ra như thế nào chứ không phải liệu nó có diễn ra hay không. Chúng tôi phải tìm các cách thức mới để đăng cai Thế vận hội, ông Mori nói. Ông cũng cho biết giữa những khó khăn trong việc gặp gỡ, làm việc với nhau, các nhà tổ chức Tokyo 2020 và Ủy ban Olympic quốc tế vẫn giữ được mối quan hệ bền chặt. Những phát biểu của ông Mori được đưa ra khi bắt đầu cuộc họp với Ủy ban Nghiên cứu Thể thao của Nhật Bản. Thế vận hội 2020 đã bị hoãn lại vào năm ngoái do tình trạng lây lan của virus corona mới trên toàn cầu. Số lượng ca nhiễm bệnh gia tăng đột biến gần đây ở Nhật Bản khiến một số khu vực bị đặt trong tình trạng khẩn cấp, làm dấy lên suy đoán về việc liệu Thế vận hội đã được lên lịch có thể được tổ chức vào mùa hè năm nay hay không. Những kẻ bạo loạn Điện Capitol đổ lỗi cho ông Trump mời gọi chúng tôi. Emmanuel Jackson, một thanh niên 20 tuổi sống ở Washington, đã bị bắt gặp trên video dùng gậy kim loại để tấn công các tấm chắn mà cảnh sát sử dụng khi họ cố gắng chống đỡ những kẻ bạo loạn xông vào Điện Capitol của Mỹ vào ngày 6 tháng 1. Trong khi đang chờ xét xử tại tòa án liên bang về tội tấn công, Jackson giờ bảo vệ mình bằng cách đổ lỗi cho cựu tổng thống Donald Trump, trích dẫn bài phát biểu của ông tại cuộc biểu tình ngăn đánh cắp đã diễn ra ngay trước cuộc tấn công Điện Capitol. Trong bài phát biểu, ông Trump nói với đám đông rằng hãy chiến đấu hết sức mình và chúng ta sẽ không nhịn nữa, đồng thời lặp lại những tuyên bố vô căn cứ của ông rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp thông qua gian lận bỏ phiếu. Ông Trump đã kêu gọi những người ủng hộ đến Điện Capitol. Cuộc nổi loạn sau đó đã làm gián đoạn việc chứng nhận của Quốc hội về chiến thắng bầu cử của ông Joe Biden, khiến các nhà lập pháp phải lẩn trốn và làm cho 5 người chết, trong đó có một cảnh sát. Luật sư của Jackson, Brandy Harden, viết trong đơn gửi tòa án ngày 22 tháng 1 rằng bản chất và hoàn cảnh của hành vi phạm tội này phải được nhìn nhận qua lăng kính của một sự kiện được truyền cảm hứng bởi Tổng thống Hoa Kỳ. Luật sư Harden nói thêm rằng vụ bao vây Điện Capitol dường như là tự phát và được châm ngòi bởi những tuyên bố được đưa ra trong cuộc biểu tình ngăn đánh cắp. Ông Harden lập luận rằng Jackson nên được trả tự do trong khi chờ xét xử, nhưng một thẩm phán từ chối yêu cầu này vào ngày 22 tháng 1. Trong số 170 người bị buộc tội liên quan đến vụ bao vây Điện Capitol, có ít nhất 6 người đã tìm cách đổ trách nhiệm cho ông Trump khi họ tự bào chữa trước tòa hoặc trước công luận. Các bị cáo khác sử dụng cách thức này bao gồm Jacob Chansley, người đã đội chiếc mũ có sừng trâu và sơn mặt trong cuộc tấn công, và Dominic Pezzula, một thành viên của nhóm cực đoan cánh hữu Proud Boys. Những người bị buộc tội đã phá vỡ cửa sổ Điện Capitol bằng một tấm chắn trộm được của cảnh sát để những kẻ bạo loạn có thể vào. Người chủ đất nước nói rằng hỡi người dân hãy bình tĩnh, hãy cho mọi người biết rằng bạn nghĩ gì. Luật sư bào chữa của Pezzola, Michael Cipeta, nói với Reuters, Suy nghĩ một cách logic thì ông ấy đã mời gọi chúng tôi. Các luật sư vẫn chưa tìm cách bác bỏ cáo buộc hoặc xin tha bổng trong phiên tòa xét xử dựa trên ý tưởng rằng ông Trump đã kích động khách hàng của họ. Thay vào đó, đưa ra tuyên bố như một phần nỗ lực nhằm giải thoát khách hàng của họ khỏi bị giam giữ trước khi xét xử. Jay Town, cựu công tố viên liên bang hàng đầu ở Birmingham, bang Alabama cho rằng sẽ không có bị cáo nào có thể tránh tội chỉ bằng cách nói rằng họ bị ông Trump xúi giục. Trước khi xảy ra vụ tấn công, cựu Tổng thống Trump đã lên một sân khấu ở gần Nhà Trắng và kêu gọi những người ủng hộ chiến đấu. Và từ này đã được ông sử dụng hơn 20 lần. Ông Trump nói với đám đông rằng mọi người ở đây sẽ sớm diễu hành qua điện Capitol. Khoảng 50 phút sau bài phát biểu, nhiều người trong số họ đã làm điều này. Hiện cố vấn của ông Trump là ông Jason Mueller không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về việc cựu Tổng thống bị đổ lỗi. Ông Trump trước đó từng khẳng định bài phát biểu của mình là hoàn toàn phù hợp.
Đây là một khu dân cư ở ngoại ô thủ đô Washington vào thời điểm này. Tuyết vẫn đang tiếp tục rơi dày và đây là một trong những trận tuyết lớn nhất trong vài năm trở lại đây ở khu vực này. Tuyết rơi dày khiến cho các con đường trở nên vắng vẻ ngay trong dịp đầu tuần, dù chính quyền địa phương đã cho dọn tuyết liên tục để đảm bảo an toàn giao thông. Phần lớn các gia đình lựa chọn ở lại trong nhà, không bước chân ra ngoài đường để phòng ngừa những rủi ro không đáng có trong điều kiện mưa tuyết dày đặc như hiện nay. Ở nhà, hạn chế tối đa việc đi ra ngoài đường trong điều kiện thời tiết mưa tuyết như thế này là một thói quen của phần lớn các gia đình người Mỹ. Bởi ngoài việc e ngại đi ra ngoài trời trong điều kiện thời tiết lạnh giá, thì người Mỹ cũng muốn hạn chế tối đa những rủi ro không cần thiết. Ví dụ như là rủi ro tai nạn xe khi lái xe, hay đơn giản là trơn trượt trên những con đường mà băng tuyết đóng dày, hoặc những rủi ro về cành cây gãy đổ, hay những rủi ro khác nữa. Để đảm bảo cho gia đình có thể sinh hoạt thoải mái tại nhà trong những ngày tuyết dày, thì các gia đình người Mỹ thường đi tìm mua đầy đủ lương thực, thực phẩm và các vật dụng cần thiết trước mỗi cơn bão tuyết. Vì thế, vào lúc này, mỗi gia đình tùy theo sở thích của mình lại có một thú vui khác nhau tại gia. Có thể đơn giản chỉ là một ly trà hoa hồng nóng cùng những bộ phim yêu thích trong không gian ấm áp của gia đình giữa cái mưa tuyết và lạnh giá ngoài trời. Nhâm nhi một ly trà hay cà phê nóng là một thú vui được nhiều người lựa chọn trong điều kiện mưa tuyết dày đặc như hiện nay. Đây là trận mưa tuyết lớn đầu tiên trong mùa đông này ở khu vực thủ đô của nước Mỹ. Tuy nhiên, ở khu vực thủ đô Washington thì có thể nói là thời tiết khá là ôn hòa và những trận mưa tuyết như thế này thường không kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân như nhiều vùng khác. Theo dự báo thời tiết thì trận bão tuyết này chỉ kéo dài ở khu vực thủ đô nước Mỹ trong 2 ngày là 31 tháng 1. Và mùng 1 tháng 2, sau đó tuyết sẽ ngừng rơi. Tuy vậy thì nền nhiệt ở khu vực này sẽ vẫn khá lạnh, dao động từ âm 7 độ C cho tới cao nhất là dưới 10 độ C. Thường thì đây là thời điểm lạnh giá nhất trong năm tại khu vực thủ đô nước Mỹ. Mùa đông chỉ thực sự qua đi và trời bắt đầu ấm lại từ giữa tháng 3.
Vaccine Sputnik V của Nga được công nhận đạt hiệu quả 92%. Các nhà khoa học vừa bật đèn xanh cho vaccine Sputnik V của Nga hôm 2 tháng 2 nói rằng nó có hiệu quả gần như 92% trong việc chống lại COVID-19 dựa trên kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối được công bố trên tạp chí y khoa quốc tế The Lancet. Các chuyên gia cho biết kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 có nghĩa là thế giới có một vũ khí hiệu quả khác để chống lại đại dịch chết người. Và ở một mức độ nào đó công nhận quyết định của Moscow trong việc triển khai vaccine trước khi dữ liệu cuối cùng được công bố. Các kết quả được đối chiếu bởi Viện Gamaleya ở Moscow, nơi phát triển và thử nghiệm vaccine phù hợp với dữ liệu hiệu quả được báo cáo ở các giai đoạn trước của cuộc thử nghiệm vốn đã được thực hiện ở Moscow từ tháng 9. Ian Jones, giáo sư Đại học Reading và giáo sư Paul Leroy của Trường Vệ binh và Y học nhiệt đới London nói, việc phát triển vaccine Sputnik V đã bị chỉ trích vì quá vội vàng, đốt giai đoạn và thiếu tính minh bạch. Nhưng kết quả được báo cáo ở đây thì rõ ràng và nguyên tắc khoa học về tiêm chủng đã được chứng minh. Các nhà khoa học không tham gia vào nghiên cứu nói trong một bình luận được chia sẻ bởi The Lancet. Một loại vaccine khác giờ có thể tham gia vào cuộc chiến để giảm tỷ lệ mắc COVID-19. Các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi ông Denis Luganov của Viện Gamaleya cho biết trên tạp san The Lancet rằng kết quả dựa trên dữ liệu của 19.866 tình nguyện viên, trong đó 1/4 số người được dùng giả dược. Các nhà khoa học cho biết kể từ khi thử nghiệm bắt đầu ở Moscow đã có 16 trường hợp ghi nhận có triệu chứng COVID-19 ở những người được tiêm vaccine và 62 trường hợp ở nhóm dùng giả dược. Điều này cho thấy chế độ hai liều vaccine chỉ được tiêm cách nhau 21 ngày có hiệu quả 91,6% đối với COVID-19 có triệu chứng. Vaccine Sputnik V là vaccine thứ tư trên toàn thế giới có kết quả giai đoạn 3 được công bố trên các tạp san y khoa hàng đầu thế giới sau các loại vaccine do Pfizer và BioNTech, Moderna và AstraZeneca phát triển. Vaccine của Pfizer có tỷ lệ hiệu quả cao nhất là 95%, theo sau đó là vaccine Moderna và Sputnik V, trong khi vaccine của AstraZeneca có hiệu quả trung bình là 70%. Hôm 2 tháng 2, các nhà khoa học Gamaleya cũng cho biết Sputnik V đã được phê duyệt để lưu trữ trong tủ lạnh thông thường, giúp cho việc vận chuyển và phân phối dễ dàng hơn. Nga đã phê duyệt vaccine Sputnik V vào tháng 8 trước khi một cuộc thử nghiệm quy mô lớn bắt đầu, khiến nước này trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt vaccine ngừa COVID-19. Vaccine được đặt tên Sputnik V để vinh danh vệ tinh đầu tiên trên thế giới do Liên Xô phóng lên quỹ đạo. Sau một thời gian dành ưu tiên cho các nhân viên y tế, vaccine bắt đầu được cung cấp cho tất cả người dân Nga vào tháng 1. Kirill Dmitriev, người đứng đầu quỹ đầu tư trực tiếp của Nga, gọi tắt là RDIF, chịu trách nhiệm tiếp thị vaccine ra nước ngoài, nói với các phóng viên hôm 2 tháng 2 rằng Nga đã đúng. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam hôm 1 tháng 2 lên tiếng trước tình trạng khẩn cấp ở Myanmar sau khi quân đội nước này bắt giữ các nhà lãnh đạo được dân bầu, trong đó có bà Aung San Suu Kyi, để lên nắm quyền, một hành động mà các chính phủ phương Tây gọi là đảo chính. Trả lời phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến tình hình gần đây tại Myanmar, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội Lê Thị Thu Hằng nói rằng là nước láng giềng trong khu vực và cùng là thành viên ASEAN, Việt Nam hết sức quan tâm theo dõi tình hình đang diễn ra tại Myanmar. Hàng loạt các quốc gia hôm 1 tháng 2 cũng đã lên tiếng sau khi quân đội Myanmar nắm quyền trong cuộc đảo chính chống lại chính phủ do dân cử, do bà Suu Kyi lãnh đạo. Mỹ, Anh và nhiều nước khác, trong đó có Nhật, cùng Liên Hợp Quốc lên án hành động của quân đội Myanmar và kêu gọi trả tự do cho bà Suu Kyi. Liên Hợp Quốc cho rằng những diễn biến này là một đòn giáng mạnh vào cải cách dân chủ, trong khi Mỹ đe dọa sẽ tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các tướng lĩnh của Myanmar. Cuộc đảo chính ở Myanmar diễn ra rạng sáng ngày 1 tháng 2, vài tháng sau khi đảng NLD của bà Suu Kyi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, trong khi quân đội không chấp nhận kết quả này và đưa ra những cáo buộc gian lận không có cơ sở. Tướng Min Yang Lang được quân đội Myanmar trao quyền chỉ huy lực lượng và áp đặt tình trạng khẩn cấp trong một năm. Hành động này được giới quan sát cho là dập tắt hy vọng để quốc gia từng bị quân đội cai trị trong nhiều thập niên có thể tiếp tục con đường đi tới một nền dân chủ ổn định. Việt Nam mong muốn Myanmar sớm ổn định tình hình để xây dựng và phát triển đất nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và tiếp tục đóng góp cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, bà Hằng nói trong tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao và không cho biết liệu Việt Nam có lên án cuộc đảo chính quân sự này hay không. Trung Quốc hôm 1 tháng 2 cũng đưa ra phản ứng tương tự khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh Vương Văn Bân nói rằng Trung Quốc đã nhận thấy tình hình của Myanmar và đang tìm kiếm thêm thông tin theo Hoàn Cầu Thời báo. Ông Vương nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc là một nước láng giềng thân thiện của Myanmar và chúng tôi hy vọng tất cả các bên ở Myanmar có thể xử lý đúng đắn những khác biệt trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, đồng thời bảo vệ sự ổn định chính trị và xã hội. Myanmar, một quốc gia thành viên của khối Đông Nam Á, đã có quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam trong những năm qua, trong thời gian lãnh đạo của đảng NLD của bà Suu Kyi, trước khi bị quân đội trở lại nắm quyền trong vụ đảo chính hôm 1 tháng 2. Việt Nam và Myanmar kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái, sau các chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh đạo hai bên trong vài năm qua, trong đó có chuyến thăm tới Hà Nội của Cố vấn Nhà nước Myanmar Suu Kyi. Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là điểm sáng trong quan hệ hai nước và Việt Nam là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Myanmar. Vẫn theo ông Minh, chính phủ Myanmar giữ vững lập trường cam kết chính trị, tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trong vấn đề Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng tới ông Nguyễn Phú Trọng ngay sau khi vị Tổng Bí thư của Việt Nam tái đắc cử nhiệm kỳ 3, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của mối quan hệ song phương và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống của hai quốc gia cộng sản láng giềng, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Trong thông điệp gửi hôm 31 tháng 1 được China Daily trích dẫn, ông Tập cũng là Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng ông vui mừng khi biết rằng ông Trọng được bầu chọn để tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Trọng tái cử hôm 31 tháng 1 trong ngày làm việc áp chót của Đại hội Đảng 13, bị rút ngắn vì sự bùng phát mới dịch COVID-19 trong cộng đồng, và trở thành vị Tổng Bí thư đầu tiên của Việt Nam lãnh đạo Đảng Cộng sản 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Cũng giống như ông Tập, ông Trọng kiêm nhiệm hai chức vụ quan trọng nhất của đất nước, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, sau khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời năm 2018. Cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng được truyền thông Việt Nam gọi là đốt lò, cũng được ví như chiến dịch đả hồ diệt ruồi của ông Tập ở Trung Quốc, khi nhiều quan chức và lãnh đạo bị truy tố cũng như kết án tù vì những cáo buộc liên quan đến tham nhũng. Ông Tập nói trong điện chúc mừng rằng với tư cách là hai nước láng giềng thân thiện, Trung Quốc và Việt Nam là một cộng đồng chia sẻ tầm quan trọng chiến lược trong tương lai, theo China Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điện mừng cho biết ông Tập trân trọng quan hệ giữa hai đảng, hai nước và sẵn sàng cùng Tổng Bí thư Trọng tăng cường liên lạc chiến lược, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước, hướng tới lợi ích cho nhân dân hai nước và đóng góp hòa bình, hợp tác cùng có lợi khu vực và thế giới. China Daily nhận định rằng hai nhà lãnh đạo đã có những mối quan hệ thân thiết trong những năm gần đây. Ông Tập vào năm ngoái đã nói chuyện với ông Trọng hai lần qua điện thoại và cũng đã gửi điện chia buồn tới ông Trọng về việc ông Lê Khả Phiêu, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đời vào tháng 8 năm 2020. Trong chuyến thăm tới Hà Nội năm 2017, ông Tập được ông Trọng tiếp đón và cùng ký kết 12 văn kiện hợp tác giữa hai nước. Kể từ đó, hai nhà lãnh đạo đảng của hai quốc gia cộng sản có mối quan hệ được cho là môi hở răng lạnh trong lúc vẫn có những xung đột về quyền lãnh thổ trên Biển Đông, thường trao đổi thư vào các dịp đón năm mới âm lịch truyền thống. Ông Trọng có chuyến thăm tới Bắc Kinh ngay sau khi được bầu làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2011 và được tiếp đón bởi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc lúc đó là Hồ Cẩm Đào.
Đại tá Tom Stevenson, tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ, đến thăm và thắp hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho biết trên trang Facebook chính thức hôm 2 tháng 2. Đại sứ quán Mỹ tường thuật rằng về phía Việt Nam có Thiếu tướng Lê Văn Cầu, trưởng ban đối ngoại Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cũng có mặt cùng Đại tá Stevenson và các đại diện của Văn phòng tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ. Đại diện hai nước Mỹ và Việt Nam đã tưởng niệm 278 người dân bị thiệt mạng vào đêm 26 tháng 12 năm 1972, cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ cho hay. Những thiệt hại sinh mạng của dân thường là lời nhắc nhở lịch sử về những mất mát bi thương do xung đột gây ra khi Hoa Kỳ và Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hòa giải và mở rộng các nỗ lực chung nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và hòa bình. Đại sứ quán Mỹ bày tỏ quan điểm về hoạt động chung vừa diễn ra. Theo quan sát của VOA, sau 4 tiếng hiện diện trên Facebook, bài đăng của cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ nhận được hơn 1.030 phản ứng yêu thích và gần 60 phản ứng tức giận. Ngoài ra, bài đăng cũng nhận được gần 500 lời bình luận từ công chúng Việt Nam. Trong số đó, chiếm áp đảo là các ý kiến không đồng tình với việc Đại sứ quán Mỹ dùng từ xung đột để nói về giai đoạn xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam những năm 1965 đến 1973. Nhìn chung, các ý kiến đó cho rằng Mỹ đã tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, sử dụng từ xung đột là đánh tráo khái niệm. Những người đưa ra các ý kiến như nêu trên cũng nói thêm rằng hai nước Việt-Mỹ có thể khép lại quá khứ hướng tới tương lai, nhưng phía Mỹ không nên bóp méo sự thật. Bên cạnh đông đảo ý kiến phê phán cách dùng từ của Đại sứ quán Mỹ, có một số lời bình luận khác tỏ ý rằng người Việt đã khép lại một trang lịch sử đau thương do phải chiến đấu chống xâm lược. Giờ đây, trân trọng tình hữu nghị với Mỹ và hai nước cùng nỗ lực gìn giữ hòa bình. Trong cuộc chiến mà phía Mỹ thường gọi là chiến tranh Việt Nam kéo dài từ đầu thập niên 1960 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, Mỹ là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, còn gọi là Nam Việt Nam, để chống lại Bắc Việt theo chủ nghĩa Cộng sản, khi đó có tên chính thức là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đầu năm 1973, Mỹ rút quân khỏi Nam Việt Nam theo Hiệp định Hòa bình Paris. Đầu năm 1973, Mỹ rút quân khỏi Nam Việt Nam theo Hiệp định Hòa bình Paris. Nhưng một tháng trước đó, Mỹ điều máy bay ném bom Hà Nội, Hải Phòng và một số địa điểm khác ở Bắc Việt Nam từ ngày 18 đến 29 tháng 12 năm 1972. Phía Bắc Việt nói các đợt ném bom này giết chết hơn 1.600 dân thường, bao gồm các nạn nhân ở phố Khâm Thiên, Hà Nội. Sau khi Mỹ rút quân, đến cuối tháng 4 năm 1975, quân đội Bắc Việt giành chiến thắng, toàn bộ đất nước Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo của chính quyền Cộng sản. Sau 20 năm kể từ khi cuộc chiến kết thúc, hai nước Mỹ-Việt bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao. Hồi cuối tháng 7 năm 2013, nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam đến Mỹ, hai nước ra tuyên bố xác lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai bên. Từ hai kẻ thù trong chiến tranh, đến nay quan hệ hai nước đã phát triển sâu rộng trên hầu hết các lĩnh vực gồm ngoại giao, kinh tế, quân sự, giáo dục, nhân đạo, giao lưu nhân dân, v.v. Tính chung trong 20 năm trở lại đây, các con số thống kê chưa đầy đủ cho thấy là Mỹ cung cấp hơn 1,8 tỷ đô la để hỗ trợ cho Việt Nam trong các vấn đề nhân đạo, bao gồm cả khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế và phát triển. Trong năm 2020, hai nước Mỹ và Việt Nam có nhiều hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Các quan chức cấp cao của hai nước đều nhất trí đánh giá rằng sau 1/4 thế kỷ, quan hệ song phương đã đạt được những bước phát triển toàn diện thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Cộng đồng mạng Việt Nam hôm 2 tháng 2 đưa ra nhiều lời khen ngợi dành cho công văn về nghỉ Tết không áp lực bài tập do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành hôm 26 tháng 1. Trong công văn số 226 gửi đến các phòng giáo dục đào tạo ở các địa phương cấp dưới và được đăng lên trên trang web của chính quyền tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo Bà Rịa Vũng Tàu lưu ý đến thực trạng của những năm trước là phụ huynh phàn nàn về việc các thầy cô bắt học sinh phải làm bài tập quá nhiều trong dịp Tết. Để thay đổi, Sở đưa ra chỉ đạo trong công văn rằng bắt đầu từ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trở đi, giáo viên không giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết. Công văn do nữ giám đốc Sở Trần Thị Ngọc Châu tiếp đến đề nghị một cách nhẹ nhàng như một lời tâm tình. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là khoảng thời gian để học sinh có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu các phong tục đẹp, truyền thống trong ngày Tết. Hãy để các em có khoảng thời gian nghỉ Tết được sum họp bên gia đình, vui chơi, nghỉ ngơi thoải mái, đảm bảo an toàn sức khỏe. Theo quan sát của VOA, ảnh chụp nội dung công văn được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Facebook, kèm theo nhiều lời khen ngợi. Nhà báo kỳ cựu Hoàng Linh hồ hởi viết, tuyệt vời, học sinh nghỉ Tết không áp lực bài tập. Một giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo đề cao tinh thần trải nghiệm Tết dành cho học sinh. Món quà bất ngờ chưa bao giờ có. Tết không bài tập, Tết không áp lực. Rất mong ngành giáo dục hãy học tập giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa Vũng Tàu, nhà văn, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong đưa ra ý kiến ngắn gọn. Facebooker Hà Phan có lượng người theo dõi đông đảo, bình luận có lẽ những điều như bà giám đốc Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu vừa làm nên được lan rộng để con trẻ biết nhiều hơn về lễ nghĩa và gia đình. Đấy mới là điều giáo dục nước nhà cần hướng đến, chứ không chỉ là điểm số và thành tích. Ý kiến của ông Hà Phan nhận được hơn 1.300 phản ứng yêu thích và hàng chục ý kiến ủng hộ. Quyết định của bà giám đốc ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho thấy là bà đã thấu hiểu sâu rộng về tâm lý học sinh, cũng như bà là người có khả năng sư phạm sâu, rất nhân văn. Facebooker Đình Dũng đưa ra nhận xét và được nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải dẫn lại. Hy vọng tinh thần giáo dục nhân văn này sẽ sớm lan rộng ra khắp các tỉnh còn lại trong cả nước, ông Đình Dũng viết. Doanh nhân kiêm nhà văn Việt Kiều Ba Lan Trần Quốc Quân hiện đang thăm Việt Nam cho rằng nữ giám đốc Sở ở Bà Rịa Vũng Tàu chính là một nhân tài cho việc cải cách nền giáo dục vốn lâu nay chịu nhiều chỉ trích về chất lượng và các vấn đề đạo đức khác. Facebooker có tên Thái Hạo lưu ý rằng lẽ ra việc không giao bài tập trong thời gian nghỉ Tết phải là điều bình thường. Vì vậy, công văn của Sở phản ánh một nền giáo dục đã quá đát ở Việt Nam. Học sinh Việt Nam ngày nay cơ bản không được nghỉ nữa, cả nghỉ Tết và nghỉ hè. Mỗi ngày thì học 2-3 buổi. Đó là cuộc chiến không ngơi nghỉ, ông Thái Hạo viết. Và đưa ra một số dẫn chứng để nêu lên thực trạng đáng lo ngại rằng nền giáo dục nhồi nhét làm cho học sinh chán ngán việc học hoặc luôn sống trong sợ hãi. Đồng thời nó cũng phá hủy nhân cách của người học. Trong những năm gần đây, VOA quan sát thấy nhiều người Việt Nam tỏ ra thất vọng và không ít người thẳng thừng chỉ trích Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ về áp lực học hành thi cử và nhiều vấn đề khác của ngành giáo dục. Trong Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua, ông Phùng Xuân Nhạ là thành viên chính phủ duy nhất dù được Trung ương Đảng khóa 12 đề cử vào Trung ương khóa 13, song không trúng cử. Theo thông lệ trong nền chính trị Việt Nam, điều này cũng đồng nghĩa là những ngày còn làm Bộ trưởng Giáo dục của ông Nhạ đang ngắn dần và ông sẽ chính thức rời chức vụ này khi kỳ họp Quốc hội diễn ra vào đầu mùa hè năm nay, bầu ra Bộ trưởng mới. VOA nhận thấy cộng đồng những người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam trong mấy ngày nay không ngần ngại bày tỏ sự hả hê của họ về việc ông Nhạ sắp ra đi.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.